Hạt niềm tin. Làng Komarovka là vùng chuyên canh nông nghiệp. Cánh đồng lúa mì nằm về phía đông, phía tây là đồng hoa hướng dương. Mùa hoa rực vàng lấn lướt những ngôi nhà gỗ cũ kỹ. Cánh đồng vào xuân chỉ đẹp đối với những ai đi qua đây khen một câu. Người làng thì chỉ trông chờ một mùa hạt, trồng hoa cũng là một cách làm nông nghiệp để lấy hạt mà thôi. Vika là tên gọi thân mật của cô gái trồng hoa nhà ở cuối làng. Cô sống với mẹ già nặng tay. Mỗi khi rời khỏi nhà ra đồng, Vika không quên kéo cái dây từ trên cổng xuống, buộc đầu dây vào cái hộp kẽm, bỏ vào trong hộp kẽm một viên sỏi nhỏ. Có ai vào nhà thì cái chuông tự tạo rung lên cho mẹ cô nghe thấy mà ra tiếp đón. Chẳng phải đề phòng trộm cướp, làng thanh bình của nã không có gì nhiều nên chẳng lo mất. Có khi mấy đứa trẻ quanh sớm quan nghịch, chạy đến xô mạnh cánh cổng, chuông kẽm rung. Bà mẹ Vika luống cuống chạy ra ngó quanh ngó quất không thấy ai, lại chửi đổng vài câu. Lũ trẻ nép gần đó cười phá lên, bà quay lại chửi lũ trẻ. Bị nặng tai nhưng hễ ai trêu là bà lại chửi một tràng dài, cũng phá được cái không gian yên tĩnh ở đây đôi chút. Bà bị điếc từ hồi còn con gái, lúc ấy chỉ mới lãng tai thôi, nhưng khuyết tật khiến chẳng người đàn ông nào dám lấy. Dùng này ngày trước mỗi năm chỉ có một trận sét đánh, tiếng sét được xem như cơn giận của ông trời. Điếc không sợ súng, điếc không sợ sét. Đàn bà bị điếc thì không sợ sét, coi như không sợ trời, chẳng xem ai ra gì. Quan niệm của người dân Komarovka, loại đàn bà ấy không nên lấy. Cô gái tuổi 20 ế chồng ế chơ cho đến năm 30 vẫn ế. Người làng khuyên kiếm lấy một đứa con mà nuôi, kiếm được con trai càng tốt. Bệnh điếc dễ di truyền, sinh ra con gái lỡ nó lặp lại khuyết tật của mẹ, con trai đỡ hơn. Lần cô ra đồng về muộn, trời nhá nhem tối, một anh chàng ập đến, đè cô gái 30 lãng tai xuống bãi hoa hướng dương. Cô chỉ kịp ré lên một tiếng giật mình rồi thôi, dịu dàng tự nguyện, khiếm khuyết biết thân biết phận, họ ban ơn cho là may. 9 tháng sau cô sinh ra bé Vika, mẹ tròn con vuông chưa kịp mừng, thì cô đã ôm lấy con khóc ngất khi biết nó là con gái. Năm 20 tuổi Vika vẫn chưa có biểu hiện bệnh điếc, bà mẹ tai nặng thêm. Chuyện mẹ điếc đẻ con quan cả làng này biết, cánh phụ huynh khuyên con trai mình đừng có tơ tưởng đến Vika. Con quan đã là một điểm yếu trong lý lịch cưới gả, thêm vào đấy bệnh điếc chưa biết chừng, có lúc sẽ tới lượt truyền qua cô con gái. Vika hiền lành xinh đẹp nhất làng vẫn chẳng có ai dám tìm hiểu. Nhiều lần Vika ra đồng khoa, cô lặng lẽ làm việc, cúi cái đầu xuống thật thấp xuống dưới lùm qua hướng dương để đừng ai biết mình, tránh tiếng đàm tiếu dị nghị. Lũ con trai làng đứng ở đầu này đưa mắt nhìn chòng chọc vào cô thèm thuồng. Vika biết cô không làm lơ mà ngẩng đầu lên ngó trước nhìn sau. Làm lơ rất dễ mang tiếng cô bị điếc. Cô phải tỏ ra mình là người hoàn toàn khỏe mạnh, nhất là khả năng nghe ngóng nhạy. Anh thợ nhiếp ảnh Tony ở đầu làng, gia đình thuộc dạng khá giả nơi vùng quê. Bố mẹ anh đi Moscow mua về cái máy ảnh cơ chụp phim âm bản. Ở xứ này máy ảnh là thứ đồ xa xỉ và chụp ảnh là việc ít ai dám nghĩ đến. Tony mở một hiệu chụp ảnh, ban đầu chẳng mấy ai đến thuê. Anh cũng không quan trọng việc phải làm được ra tiền từ cái máy ảnh, quầy quán mở ra để trưng vui lè thiên hạ mà thôi. Được cái Tony yêu thích nghệ thuật ánh sáng, anh tự tìm tòi chụp rửa ảnh để đúc rút kinh nghiệm. Không có thầy hướng dẫn, anh phải mất đến 100 cuốn phim âm bản mới chụp được ảnh có nét có hồn. Buổi sáng Tony thường dậy sớm mang máy ảnh ra đón khoảnh khắc mặt trời lên. Buổi chiều anh lại ra đồng lúa mì, đồng qua chụp cảnh nắng chiều tưới lên trên đồng vàng. Bố anh hay cằn nhằn, cái thằng Tony vô tích sự, sắm cho cái máy ảnh nó càng lêu lỏng lang thang suốt ngày. Chẳng mấy khi ngó ngàng đến trại chăn ngựa của gia đình. Có bữa Tony cưỡi một con ngựa, đeo máy ảnh rong ruổi khắp nơi, tối mệt mới về nhà với một đống phim, hí quái, tráng rửa. Ông bố lại bảo nghệ thuật là cái thứ ba lăng nhăng, hao công tốn của hại sức. Tony thường đứng ngẩn giữa cánh đồng những ngày nắng đẹp để săn ảnh. Khi thì chờ đàn ngựa đi qua kéo theo những cỗ xe chở lúa mì, lúc lại ngóng một cô gái xách làng thơ thẩn chậm rãi đi giữa đồng hoa. Lần anh chụp được bức ảnh ưng ý về đồng hoa hướng dương rực vàng, ở một góc là hình ảnh cô thôn nữ Vika. Vika thường đi cúi mình, chính kiểu đi đó tạo cho bức ảnh có sự thấp thoáng bóng dáng con người. Nhìn vào bố cục thấy con người nhỏ bé giữa thiên nhiên hay là thân phận người heo hắt giữa cuộc đời. Nghĩ thế nào cũng được, sự đa nghĩa của nghệ thuật là ở chỗ ấy. Bức ảnh được giới chuyên môn đánh giá cao tại triển lãm khu vực. Bức ảnh giúp Tony có tiếng tăm trong giới nhiếp ảnh. Cũng từ đó người ta kéo về Komarovka nhiều hơn. Làng quê trước chỉ quan du, lao động chân tay kiếm ăn qua ngày, giờ đã thành một chốn du lịch. Dịch vụ bán buôn nổi lên, quán nước, quán rượu, quán ăn nhẹ mọc lên. Tony nâng cấp hiệu chụp ảnh, có đề biển rất quay. Anh kiếm được kha khá tiền từ việc chụp ảnh cho khách thăm đồng quê. Trong cửa hiệu treo bức ảnh thôn nữ giữa cánh đồng hoa nổi tiếng. Vài người xem bức ảnh xong đề nghị Tony chụp cho một kiểu như thế. Người ta chạy ra đồng hoa cũng tạo dáng cũng cúi mình. Tony bấm máy lấy tiền không một chút cảm xúc. Nghệ thuật không thể sao chép, không có nhái lại. Nghệ sĩ lặp lại mình là dứt. Nhưng tiền thì không coi thường được. Dù sao bức ảnh mẫu và những kiểu ảnh tương tự cũng giúp Tony có thu nhập. Tony là một trong những kẻ hăng hái nhất trong đám trai làng thường nhìn trộm Vika mỗi lần cô ra đồng. Khi chụp bức ảnh Vika lạc giữa đồng, anh xôn xao cảm xúc. Cứ như thể nheo một mắt, chỉ chừa một mắt nhòm qua ống kính thì khả năng thị lực tăng gấp đôi, cảm xúc cũng mạnh hơn. Tony có tình cảm với Vika, nhưng cũng như những cậu trai làng khác, anh luôn bị cha mẹ cấm đoán chuyện lân la đến gần cô. Anh đánh liều mang bức ảnh đến nhà tặng Vika. Cái chuông treo trước cửa rung lên báo hiệu có khách, tiếng kêu, không hẳn chào mời, cũng không hẳn đuổi khéo. Bà mẹ mừng rỡ khi thấy có người đến nhà, mà lại là anh phó nháy con nhà giàu. Bà đã mấp mé lục tuần, trông cho con gái yên bề rồi mới an tâm nhắm mắt. Vika không mấy vui vẻ khi thấy Tony đến ngôi nhà cũ kỹ này. Lâu nay cô như bị tách ra khỏi cuộc sống của giới trẻ, cô biết thân biết phận. Tony đến đây chỉ thêm làm khó cho cô. Thể nào cũng có lời ra tiếng vào đồn đại chuyện cô với anh có tình có ngãi. Rồi người ta sẽ bảo cô là kẻ lẳng lơ mê trai, khéo lại mang tiếng mẹ nào con nấy. Anh về đi và đừng bao giờ đến đây nữa, Vika bảo. Anh đứng sững một lúc đặt bức ảnh bên bàn rồi ngoảy ra. Vika cầm bức ảnh định xé, nghĩ sao lại thôi. Khi đi qua cổng, Tony cố ý lách mình để cái chuông kẽm không rung lên. Vika chạy ra xô mạnh cánh cửa cho cái chuông lắc mạnh. Một tiếng rung xua đuổi kéo dài. Điếc này thì điếc đấy. Chuông kêu to thế vẫn không nghe là điếc lắm rồi. Tony vẫn giữ thói quen săn ảnh trên đồng. Anh đã có nhiều kinh nghiệm hơn. Biết tiết chế cảm xúc và chờ đợi khoảnh khắc. Chỉ bấm máy khi mọi cảnh vào ống kính đã chuẩn. Những bức ảnh chụp Vika giữa cánh đồng nhiều hơn cả. Anh tráng rọi cất thành một tập làm kỷ niệm, không gửi đi dự triển lãm nữa, cũng không cho Vika xem. Có lần Tony rong ngựa đi chơi, chiều muộn trở về đã ngà ngà rượu. Anh cho ngựa băng qua cánh đồng, cày nát một lối qua hướng dương đang độ chín. Xuống ngựa, Tony túm lấy cánh tay Vika. Cô vùng vẫy định chạy về nhà, nhưng Tony cầu xin hãy ở lại một lúc, anh có chuyện muốn nói. Vika miễn cưỡng ngồi xuống. Anh không sợ tôi bị điếc hay sao? Tony im lặng một lát rồi đáp, nghệ thuật của anh chỉ quan tâm đến ánh sáng, màu sắc, âm thanh là thứ thừa ra của nhiếp ảnh. Điếc hay thính đi nữa cũng không thể đưa vào ảnh được. Vika cứ nghĩ hoài mấy câu nói của Tony, càng nghĩ càng thấy có lý. Hình như chỉ có những bức ảnh là hiểu cô, những bức ảnh không phân biệt được âm thanh và người thợ ảnh chẳng quan tâm đến lỗ tai. Cô bắt đầu có cảm tình với Tony, Vika chăm sóc mình kỹ hơn trước khi ra đồng. Mẹ cô bảo nông dân cần gì phải đẹp, chải cái tóc quấn cái khăn rồi ra giữa đồng gió cũng xới tung lên hết cả, chỉ phí công. Vika trang điểm vì biết có ống kính của Tony hằng ngày thường chờ mình. Phụ nữ được khích lệ làm đẹp khi có những con mắt khác nhìn vào. Dần dà Tony và Vika gần gũi nhau hơn, họ thường gặp nhau lén lút giữa cánh đồng vào cuối ngày. Buổi tối có khi Tony lần đến nhà Vika, rung cái chuông kẽm trước ngõ làm tín hiệu cho cô biết mà chạy ra đồng. Bố mẹ Tony biết chuyện qua lại giữa cậu con trai với cô gái trồng hoa. Ông bà căn ngăn, thậm chí ông bố còn dọa thu lại chiếc máy ảnh của Tony. Ông bảo, cái thằng nệ chiếc máy ảnh đi lừa con gái thiên hạ, mà gian díp với ai cơ chứ, lại là con bé đẻ quan con mẹ điếc. Cái bụng Vika ngày càng lớn dần lên, lúc đầu cô quấn chiếc khăn ép bụng, nhưng cái thai ngày càng to không giấu được. Người làng được cớ gièm pha đúng là mẹ nào con nấy, sự thể đã ra như thế. Tony thưa với cha mẹ được cưới Vika làm vợ. Mẹ anh bảo, mày hết người lấy hay sao lại đòi lấy con bé Vika? Cấm tuyệt đối. Mà có chắc chắn đứa con Vika mang trong bụng là dòng giống nhà này không? Bà mẹ đi rêu rao khắp làng rằng từng bắt gặp Vika gian díu với khách du lịch ngay trên đồng qua hướng dương. Đứa con trong bụng kia chẳng phải là người làng Komarovka đâu. Nó là con quan ngoại xứ cũng như mẹ nó vậy thôi. Mai mốt lớn lên làng cứ cạch mặt nó ra. Người Komarovka không có cái kiểu đụng đâu chữa đó được. Bà mẹ Vika điếc nhưng biết rõ chuyện đàm tiếu của người làng, buồn quá đổ bệnh mà chết. Tony bất lực trước sự can ngăn của cha mẹ và dư luận, đành bỏ xứ mà đi qua miền đất phía đông. Tài năng nhiếp ảnh của anh đang lên, tiếng tăm của anh đang có, khéo chỉ vì một mụn đàn bà mà hỏng cả sự nghiệp. Anh mang theo chiếc máy ảnh, chạy qua nhà Vika, giật cái chuông kẽm rung lên một lần cuối cùng rồi đi. Vika thì phải ở lại, phải sống, sống để sinh con, ở lại với cánh đồng làm lụng mà nuôi con. Vika sinh được một bé trai, khi ấy cô vẫn chưa có triệu chứng điếc như người ta nghi ngờ. Dân làng không đổ giấy được vào cô chuyện lãng tai thì chuyển nghi ngại qua thằng cu con. Cái mầm bệnh rất dễ di truyền tái phát ở đời cháu. Vika đặt tên cho đứa con trai là Koleso, nghĩa là bánh xe. Bánh xe thì lăn được, tự do được, không phải ngồi yên chịu đựng như bà như mẹ. Cậu bé Koleso tay chân lành lặn, trắng trẻo, mặt có nét giống Tony. Cậu thường cầm một cái lon đựng sữa bò dùng xong, thả vào trong viên đá rồi lắc kêu reng reng. Thứ trò chơi này cậu học từ cái chuông kẽm mẹ Vika treo trước cổng. Buổi sáng dậy sớm, Koleso cầm lon chạy quanh xóm mà lắc, báo thức cho cả làng Komarovka. Nhiều người mở cửa ra chửi, điếc tai quá. Không nghe cũng bảo điếc, nghe to quá cũng bảo điếc, đúng là tiếng đời. Bố mẹ Tony đến xin Vika được nhận Koleso làm cháu nội. Nó lớn rồi, cái mặt giống Tony quá, đích thị dòng giống nhà này, chẳng thể lẫn đâu được. Trước bà dựng chuyện nói xấu Vika, bảo dân làng Komarovka cạch mặt thằng Koleso, nay bà đã chịu nhận nó. Dù gì ông bà cũng chỉ được Tony đọc đinh, mà Tony lại bỏ đi biệt rồi. Nhận đứa cháu coi như yên tâm một phần chuyện nói giỏi phụng hiếu. Ngớ ngớ ngẩn ngẩn, nhưng có còn hơn không? Vika không chịu làm mình làm mẩy. Cô bảo nó không phải cháu của ông bà đâu, thằng Koleso là con quan ngoại xứ bà ạ. Lần Koleso cầm lon chạy đến ngôi nhà đẹp nhất làng, nhà của bố mẹ anh thợ ảnh Tony, cậu đứng ngẩn ra nhìn. Ông bà từ trong nhà cũng nhìn ra, thấy thằng bé quả giống Tony thật. Bà chạy tới định ôm chầm lấy cậu bé, nhưng Koleso đã kịp ném cái lon sữa bò rào sân, rồi chạy dục đi. Koleso lên 10 tuổi vẫn mê chơi trò lắc lon. Mẹ Vika mua cho cậu một cái còi súp lê. Cái hộp sữa đựng viên sỏi xúc xắc thay bằng chiếc còi bên trong có hạt bi tròn nhỏ. Mỗi lần thổi còi kêu lên một tiếng dài, viên bi nhỏ đánh lộn xộn trong còi kêu reng reng. Xem ra Koleso mê âm thanh. Trẻ con mê một thứ gì đó quá đà thường có dấu hiệu không bình thường. Đúng thế thật. Lớn thêm một chặng nữa, Koleso tỏ ra khác những đứa trẻ trong làng. Ngơ ngớ ngẩn ngẩn, điên điên khùng khùng. Ai bảo gì nó cũng chỉ cười. Koleso bị câm, câm rồi thì điếc luôn. Ông trời hay bắt người ta như thế. Koleso điếc bẩm sinh, không thầy thuốc nào chữa được. Tiếng còi súp lê của cậu vẫn kêu inh ỏi xóm làng. Cậu điếc nên có thổi to cỡ nào nữa cũng chả phiền tai mình. Người làng nghe hoài cũng quen. Một ngày không nghe tiếng còi súp lê là bảo nhau thằng Koleso hôm nay ốm chắc. Bị câm bị điếc nhưng Koleso học chữ khá nhanh. Cậu luyện chữ hàng ngày, đọc thì chịu nhưng viết thì được. Chữ nghĩa cậu hiểu mà diễn đạt cho người khác thấu thì không. Thành ra Koleso càng bị cô lập, bỏ rơi giữa đám trẻ làng. Năm 15 tuổi Koleso đã biết kiếm tiền giúp mẹ. Cậu đi bán vé xổ số. Hàng ngày Koleso dậy sớm đạp xe lên phố nhận một tập vé rồi lượn xe loanh quanh bán. Thấy cái mặt ngơ ngơ ngáo ngáo của Koleso, người ta thương tình mà mua cho. Nửa buổi chiều cậu đã bán hết. Một người thợ cắt tóc gọi Koleso vào quán. Này, tớ cắt tóc cho ông nhé. Coleso gật đầu, nhanh nhẹn nhảy lên ghế ngồi. Người thợ dùng tông đơ ủi cho Coleso cái đầu húi cui, xong lại lấy dao lam cạo sạch mấy đường tóc, tạo thành chữ Coleso. Coleso thích kiểu tóc này, nhờ nó mà người ta để ý đến cậu, và cậu cũng bán được nhiều vé số hơn, chẳng ai bỏ quên cậu. Coleso cũng kết cái ông chủ hất tóc này quá, thỉnh thoảng tóc dài cậu lại nhảy vào chỉ trỏ bảo ông cắt cho. Những ngày lễ đầu tóc Coleso được tạo mốt, vẫn là thứ tóc đinh húi cui, nhưng chữ khắc trên đó phù hợp với nội dung ngày lễ: Noel, phục sinh, chiến thắng, độc lập. Đầu tóc của cậu thành một thứ biển quảng cáo di động. Người đi đường ngó thấy Coleso, dù có bực nhọc mệt mỏi mấy đi nữa cũng phải mỉm cười. Bán vé số mà câm thì không rao mời được. Ông thợ cắt tóc lấy một tấm bìa giấy cứng, đục hai cái lỗ sâu dây choàng qua cổ Coleso. Tấm giấy bìa đeo trước ngực như một biển hiệu. Tôi là thằng bán vé số cầu may. Biển hiệu này đeo được một tháng thì nhàm chán. Ông thợ cắt tóc lại thay bằng biển khác. Cứ thế nội dung biển được thay đổi thường xuyên. Hãy mua một tấm vé số và tiếp tục giấc mơ của bạn. Tôi vẫn đi giữa mọi thời tiết vì cơ hội vẫn luôn chờ bạn bất kể gió mưa bão tuyết. Tên tôi là Bánh Xe, luôn tiến về phía trước để đón lấy giải thưởng cho quý vị. Coleso chẳng cần mời chào nhiều, chỉ cần tấm biển vui vui khiến người ta móc tiền ra mua giúp vé. Họ nghĩ thánh nhân hay đãi kẻ thù khờ, mua vé thằng này biết đâu trúng độc đắc cũng nên. Thỉnh thoảng ông thợ cắt tóc lại mượn Coleso để quảng cáo cho cửa hiệu của mình. Ông viết vào tấm bìa: mái tóc của tôi được thiết kế bởi nhà tạo mẫu bậc nhất ở cửa hiệu số 7, đường Kubalu. Coleso nổi tiếng khắp cả một vùng rộng lớn, nổi tiếng bằng sự ngớ ngẩn mà hay chân ngông. Có người gọi Coleso là anh chàng câm vui tính, một tên hề diễn trò giữa cuộc đời. Rạp hát kịch trên thành phố đặt vấn đề mời cậu vào diễn hài kịch câm. Coleso chẳng cần biết kịch là gì, diễn xuất là gì, nhưng cậu chỉ cần bước ra sân khấu với bộ dạng ngô nghê là khán giả đã cười ầm lên. Coleso quá hăng hái lượn đi lượn lại trên sân khấu, đến khi ông đạo diễn đứng sau cánh gà ngoắc tay ra hiệu thôi mà cậu vẫn không chịu rút vào. Tức máu, ông đạo diễn chạy ra túm lấy cổ áo diễn viên quá khích kéo vào. Coleso dùng dãy không chịu. Cảnh diễn ngẫu hứng ngoài kịch bản đang lên hồi cao trào, khán giả phía dưới ôm bụng cười rũ rượi. Đột nhiên Coleso cầm còi súp lê rít vào tay ông đạo diễn một hồi dài. Đạo diễn phải ngã lăn ra, buông tay khỏi cổ áo Coleso. Chủ rạp bất ngờ trước tình huống này, đành phải khệnh khạng bước ra chống chế chữa cháy. Thưa quý vị, một thằng câm bất lực trước cuộc đời, không có cách nào thoát được sự chế giễu bắt nạt của kẻ khác, thằng câm phải mượn đến tiếng còi súp lê. Tiếng còi như một hồi chống báo động về sự bất nhân của cuộc sống hôm nay. Khán giả ra về trầm trồ khen kịch bản hay, vở diễn trở nên nổi tiếng. Coleso được xem là một tài năng trong nghệ thuật sân khấu. Cậu được nhà hát mời đi diễn, nhưng mẹ Vika không đồng ý. Một lần duy nhất ấy thôi, không được sa đà vào nghệ thuật. Tony đã vì nghệ thuật mà bỏ cô đi, lâu rồi không thấy về thăm quê thăm mẹ con cô. Nghe nói Tony đã được biên chế vào làm phóng viên ảnh trong một cơ quan ở miền Đông. Vika vẫn ở trong ngôi nhà gỗ cũ làng Komarovka trồng lúa mì chăm qua hướng dương. Đến mùa hái hạt hướng dương sao rang đem đi bán, cuộc sống giản dị thanh bình. Cái chuông kẽm đã không còn treo trước ngõ nữa. Vika không hề bị điếc, cô vẫn nghe rõ mọi âm thanh tiếng động. Chỉ có đứa con trai là tịch nghe và câm. Coleso rít một hồi còi súp lê báo với mẹ mỗi khi cậu về tới cổng nhà. Chiến tranh nổ ra, tiếng súng xé tan không khí yên bình ở làng xóm. Đất nước phía đông, đất nước phía tây ở hai bên chiến tuyến. Làng Komarovka bị kẹp ở giữa. Quân đội miền Tây tràn vào làng, bắn dài phát đạn chỉ thiên uy hiếp tinh thần. Làng quê xưa nay thanh bình, chỉ sợ mỗi tiếng sét đánh của ông trời. Bây giờ thì hoảng loạn vì tiếng súng của con người. Giặc không giết hại một ai, thậm chí không càn quét nhà cửa cây cối. Chúng chỉ rẽ một lối đi giữa đồng qua hướng dương làm đường hành quân. Tiện thể qua làng bắt đàn ông trai tráng xung vào lực lượng. Thanh niên 18 đến 30 bị cưỡng ép mặc quân phục. Ai chống đối sẽ có ngay một phát súng bắn chỉ thiên cảnh cáo. Đêm, làng Komarovka thỉnh thoảng nghe tiếng nổ ghê rợn. Một toán lính ập đến ngôi nhà gỗ cuối làng, xô cửa xông vào bắt Coleso Vika hoảng hốt phân bua. Con tôi nó bị ngớ ngẩn, lại vừa câm vừa điếc, chẳng biết bắn nhau đâu. Tay tiểu đội trưởng trợn mắt. Thế càng tốt, điếc không sợ súng, càng can đảm chứ sao? Một tên lính nói nhỏ vào tai tiểu đội trưởng. Thằng này trước có diễn hài ở trên phố đấy anh à. Ồ hay quá, tiểu đội trưởng bảo cho nó sung vào đoàn văn công diễn trò giải trí. Colesso được mặc quân phục, trông cậu chững chạc và ra dáng thanh niên hơn, chẳng còn là thằng bán vé số rong nữa. Colesso cũng tỏ ra thích thú với bộ quần áo mới. Cậu rít một hồi súp lê chào tạm biệt mẹ. Vika chạy theo túm tay Colesso kéo lại, nhưng họng súng đã chĩa vào ngực cô. Thôi để cho con nó đi, căng ngăn cũng không được, khéo lại ăn đạn chết ngay bây giờ. Còn sống thì còn hy vọng gặp lại con. Chiến tranh sống được khúc nào hay khúc ấy. Thêm một người đàn ông quan trọng rời bỏ Vika. Trước là người tình Tony, giờ đến khúc ruột Colesso. Người làng bảo cái ông thợ chụp ảnh Tony giờ đang là phóng viên chiến trường của quân phía Đông. Tin này được đích thân ông bà thân sinh Tony xác thực. 20 năm rồi Tony không về làng Komarovka, giờ đã thành một người của nước miền Tây, một chiến sĩ tuyên truyền. Tony từng rung một hồi chuông kẽm tạm biệt Vika. Colesso hít một tiếng còi súp lê chào mẹ Vika. Tiếng chuông tiếng còi bây giờ ở hai bên chiến tuyến, máu mủ rụt rà đối kháng nhau, có thể coi là kẻ thù của nhau. Cũng có thể coi là không, vì Tony chỉ làm lính phóng viên của miền Đông, không được cầm súng. Colesso ở bên quân miền Tây. Một khi đã vào trận khói lửa mịt mù, ai biết được chuyện cha con giết nhầm nhau, vô tình mà cũng là thường tình. Chiến tranh như một trò chơi quái ác, hai bên quần đi quần lại, hễ bên này giành được vài bữa bên kia trở lại tái chiếm. Đánh nhau rã rời, kết cục chỉ xâu xé một miếng đất nhỏ, không đáng phải mất nhiều thời gian, vũ khí và mạng người đến thế. Tony trở về làng Komarovka khi tóc cũng đã sơ bạc tráng hói trong rất nghệ sĩ. Người ta gọi ông thợ ảnh, không ai nói là thằng thợ ảnh lãng tử như trước nữa. Ông Tony đội chiếc mũ phớt để che khoảng trống hoi hói trên đầu. 30 năm lưu lạc đất miền Đông rồi tham gia vào cuộc chiến, Tony là một phóng viên ảnh xuất sắc. Những bức ảnh chiến trận trắng đen của Tony được dùng làm tư liệu quý, đấy vừa là những khoảnh khắc lịch sử, vừa là tác phẩm nghệ thuật. Tony hồi hương mang theo nhiều quân huy chương cao quý mà chính quyền miền Đông trao tặng. Không cầm súng bắn cò, vẫn được đeo huy chương. Nghệ sĩ mà đeo huy chương thì mất hình ảnh, Tony đùm một mớ len len đem về đưa cho hai cụ thân sinh xem. Hai cụ đã già sụ, có vẻ tự hào về thành tích của người con. Xưa ông chửi Tony là đứa chẳng ra gì, nghệ thuật vô tích sự. Nay ông đã thấy nghệ thuật của Tony có ích. Muốn tán thưởng khen ngợi một câu mà đã già quá, liếu cả lưỡi rồi. Bà Vika túm lấy vai ông Tony. Thằng Colesso đâu? Tôi nói không về Komarovka. Ông Tony ngớ người ra hồi lâu, mặc cho bà Vika dần giật đứt mấy chiếc cúc áo. Hả? Ông và nó cùng ở chiến trường, hẳn phải gặp nhau chứ? Tôi không hề gặp thằng Colesso ở chiến trường. Ông bỏ đi từ hồi thằng bé đỏ hỏn, có biết mặt nó đâu mà bảo gặp hay không? Hay ông đã bắn chết thằng Colesso? Ông và nó là kẻ thù của nhau mà, đúng không? Tôi thề tôi không bắn ai cả, tôi là phóng viên ảnh, nghệ thuật của tôi không giết người. Ông phải kiếm nó về cho tôi, không thì đừng đến đây nữa. Lần thứ hai Vika giận dữ xua đuổi Tony. Hồi trẻ cô Vika giận anh Tony vô cớ, lần này bà Vika giận ông Tony cũng chẳng có căn cứ gì, nhưng nghe ra cũng có lý. Hòa bình, làng Komarovka lại yên ả như xưa. Ông Tony gây dựng lại cái hiệu ảnh để kiếm sống, huy chương quân chương xếp cất, hào quang thì cũng chỉ sáng lên tên tuổi không ăn được. Bà Vika vẫn trồng lúa trồng hoa như mấy chục năm qua. Lúa bà làm ít hơn, ai ăn mà làm cho nhiều. Chỉ có đất trồng hoa là xưa nay vẫn chừng ấy công sao. Vika nay đã là người đàn bà 50 tuổi, trung niên tắc kinh kéo theo sự lãng tai. Lãng tai vô thời kỳ, bà Vika điếc luôn. Bao nhiêu năm thanh xuân trẻ trung, tai thính lại chẳng lấy được chồng. Giờ bà điếc thật, mất đi một khúc ruột Colesso, đau điếc mang tai. Bà đem hạt hướng dương tới đầu làng ngồi bán. Chỗ bà ngồi đối diện với cửa hiệu nhiếp ảnh của ông Tony. Buổi sáng ông thợ ảnh mở cửa, thấy bà bán hạt ngồi chình ình bên kia đường với thách thức như đòi nợ. Người qua đường bảo sao bà không mang hạt ra chợ mà bán hả bà Vika? Có người bảo nghe phong thanh Colesso đã thành một nghệ sĩ hài nổi tiếng bên miền Tây. Nó hết điên hết khùng rồi và cũng quên hết đường về của Marupka nên mới bỏ mặc bà mẹ ở làng. Người ác mồm lại bảo thằng Koleso chắc chết ở xó xỉnh nào đó trong chiến trường rồi, chứ đâu về nữa mà chờ. Nhưng bà Vika điếc, chẳng nghe được ai nói gì, chỉ dõi mắt về phía xa xăm. Bà Vika hay lẩm bẩm: "Thằng Koleso của tôi nó sắp về rồi đấy, nó làm công an cưỡi ngựa về làng, cầm còi xúp lê thổi. Nó sẽ bắt hết những kẻ độc mồm độc miệng, bắt khóa mồm hết, bắt bịt tai hết, cho điếc cho câm cả lũ." Người ta đồn bà bị điên hay nói lẩn thẩn chuyện chẳng đâu, có người tức giận hét thật to vào tai bà câu hỏi khiêu khích: "Thế bao giờ nó về hả bà Vika?" Chẳng biết bà có nghe được hay không mà đáp lại rằng: "Bán hết số hạt hướng dương này con tôi sẽ về." Thế mà hết mấy chục bao đựng rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng Koleso đâu cả. Tôi đến Komarovka sau khi cuộc chiến phía đông phía tây kết thúc đã ngót nghét gần trăm năm. Ngôi làng trồng hướng dương khi xưa nay đã là một chốn phồn hoa đô hội. Nhà cửa cao tầng san sát, có cả siêu thị rạp hát, chẳng còn một bãi trồng hoa nào cả. Một cái chợ lớn được xây dựng ở đây như là chợ trung tâm của thành phố, chợ lấy tên Komarovka. Ngay trước cổng chợ có một quần thể tượng bằng đồng, tượng ông thợ chụp ảnh bằng máy cơ. Ông đứng khom nhẹ lưng như một diễn viên điệu bộ, tay trái cầm chiếc mũ phớt chìa ra mời khách. Đầu hói tóc nhưng mặt ông vẫn vui vẻ. Nghệ sĩ nhiếp ảnh thì vô tư, chẳng bao giờ già đi, cứ trẻ trung y nguyên như những bức ảnh. Tượng một con ngựa, không người cưỡi, chỉ có chú chim sẻ đậu trên đầu ngựa. Chim sẻ bất động như hình thù chiếc còi súp lê. Tượng bà già đang ngồi kiểu chờ đợi, khăn quấn trùm quanh đầu. Ngay trước chỗ bà ngồi là một bao hạt hướng dương to tướng và cái lon sữa bò đựng đầy hạt. Bức tượng này có tên Bà Già Điếc Bán Hạt. Lần đầu tới chợ của Marupka, tôi thích thú nhìn bầy chim rặt trời xà xuống tự do chạy nhảy nơi khoảng sân trước chợ. Một vài con chim nhảy xổ vào mổ những hạt hướng dương bằng đồng khô cứng nơi cái túi tượng bà già. Thấy tội quá, tôi dốc hạt hướng dương từ trong cái túi mới mua ném cho chim xà xuống mổ chơi. Một cụ già bước tới đập tay vào da tôi nhắc nhở, làm như thế là xúc phạm đến người bản xứ của Marupka. Vì sao? Vì nó là hạt niềm tin. Người dân ở đây cho rằng nếu bỏ hạt hướng dương vào chiếc lon sẽ gặp điều may mắn. Cái lon đựng hạt như chiếc chuông móc trước cổng nhà, chỉ chờ có người là rung lên.
Sự cố đứt dây.
Chiếc xe tải đang chạy trên đường. Bùm, tiếng nổ lớn như một quả bom bật ngoài, dây chằng đứt bung. Hàng trăm thùng bia đổ hết xuống mặt đường, lộn xộn lạo xạo. Chưa đầy nửa phút đã thấy cảnh tượng ngổn ngang trên đường phố, bia bật nắp ra chảy tràn lên láng. Ngay lập tức người ta đã ùa tới, tràn tới, tranh nhau tới. Người đi đường gạt chân chống xà tới, lúc đầu còn ngại bắt tài xế nên chỉ nhặt nhạnh mấy lon bên vệ cỏ. Lát sau, có thêm đồng bọn, họ chợp luôn những thùng bia còn nguyên, bưng lên xe ba gác chở đi ngon ơ. Bác tài xế chưa kịp hoàn hồn vì sự cố ngoài mong muốn đã phải luống cuống thu nhặt. Nhưng bác tài cũng chỉ có hai tay, không sao nhặt kịp, người ta đông. Và kẻ đã ẩm trọn thùng bia đặt lên xe máy dù chạy. Bác tài xế chạy bên này can ngăn lại xắn xích chạy bên kia, nài nỉ: "Để yên chú ơi, vui lòng đừng làm gì cả anh chị ơi." Nhưng không thể ngăn nổi nhóm người chụp giật, bác tài quỳ xuống khóc van xin: "Tội nhà cháu lắm các bác ơi." Anh nghe tiếng nổ lớn khi đã đi qua chỗ sự cố được một đoạn xa, quay xe máy trở lại đã thấy nhóm người nhốn nháo bưng bê nhặt nhạnh. Nhìn quanh, anh chẳng thấy có ai thân quen. Chút tham nổi lên, anh nghĩ, kiếm ít lon uống chơi, bia xịn thứ thiệt chứ có phải loại làng nhàng đâu. Anh chụp cái túi ni lông bên vệ đường, nhặt được chục lon bia bỏ vào, nhanh lẹ, dứt khoát. Ở thành phố này ai có thân người ấy sống, trên đường phố này ai có chân người ấy đi, chẳng có gì mà phải ngại. Bấm điện thoại gọi cho một người bạn, hỏi uống bia không, bia hôi. Đầu kia, anh bạn rỗn rãng hỏi lại, trời mùa này làm gì có bia hơi mà uống, bia hôi chứ không phải bia hơi. Nghe là lạ à nghe, hôi của hôi dầu bây giờ có thêm hôi bia, mang đến nhà tao đi. Anh cầm chục lon bia đến nhà bạn, kiếm tí mồi tỉ thí được một chầu gọn gàng. Dù gì cũng là bia miễn phí, uống ngót nghét đã cái bụng quá trời. Tối anh về nhà ăn cơm, kể chuyện chiếc xe chở bia sáng nay bị sự cố. Cả nhà không bất ngờ, ở thành phố này một chuyện hy hữu như thế được truyền đi rất nhanh. Điều vợ anh không ngờ là chồng mình cũng tham gia nhặt trộm bia. Vợ anh gấp chuyện: "Nhớ lúc em 8 tuổi, ngày 30 Tết mẹ chở em lên chợ tỉnh bằng xe đạp cọc cạch. Phía trước xe móc chiếc giỏ đầy quả trông dường như ổi mãng cầu sabuche. Mẹ nói bán giỏ trái này chắc đủ mua cho em bộ áo quần mới. Không may giữa đường chiếc giỏ đứt quai, bao nhiêu trái cây rớt hết xuống đất, vài quả ổi lăn tuột xuống dãy cỏ. Hai mẹ con luống cuống nhặt. Em khóc òa lên nghĩ chắc là không có tiền mua áo quần mới rồi. Mẹ cũng rơm rớm nước mắt. May có mấy người đi đường dừng lại nhặt giúp. Rồi thấy tội, họ mua giúp cho hết giỏ trái cây, kể cả những trái bầm dập. Tết năm đó em có được bộ áo quần mới, mẹ nói là nhờ người ta tốt bụng." Anh cười, bảo vợ lúc nào cũng kể chuyện ngày xưa, bây giờ không có chuyện đó đâu. Không thấy người ta tham nhũng đục khoét tiền tỷ của dân đấy sao? Anh chỉ nhặt có mấy lon bia bỏ bèn chì, mà anh không lấy người khác cũng lấy. Em mà có ở đấy chắc gì em đã chịu đi giày tay không? Vợ bảo thế cũng tội người ta. Ui dào, xưa khác nay khác rồi em ơi. Truyền hình báo chí đưa tin rầm rộ về vụ tài xế chở bia bị đứt dây chằng, chuyện hôi của xấu xa của những kẻ chụp giật, khai quát lên báo động sự xuống cấp đạo đức và tình cảm trong đời sống người Việt. Một số trường học xem ra nắm bắt thời sự rất nhanh, đưa ngay chuyện hôi bia vào đề kiểm tra. Môn văn phần nghị luận xã hội yêu cầu học sinh bày tỏ thái độ của mình trước sự việc trên. Đề bài không khó lại được đánh giá là xác thực và có ý nghĩa giáo dục cho học sinh. Anh ít khi xem tivi, không đọc báo, không lên mạng. Cái bữa uống bia hôi với bạn xong về tối nằm ngủ ngon lành, sáng mai quên chuyện. Thật ra là anh có hoang mang chút chút khi nghe tin công an triệu tập một số đối tượng lợi dụng cướp bia. Có ai nấy chút chút về việc làm của mình. Sáng nay nghe nói công ty nọ không đòi tài xế bồi thường số tiền bia bị mất bị dở, anh cũng đã thấy chơi vớt, thanh thản. Chiều nay, anh đi làm về, thấy trên bàn học của con có bài kiểm tra 90 phút môn văn, đề bài ra trúng phốc chuyện hôi bia. Trường con anh học ở gần chỗ xảy ra sự cố, học trò biết chuyện hết cả. Có gì đâu. Thế mà thằng con anh để giấy trắng, nhận điểm không. Anh chợt nhớ bữa cơm tối hôm đó có mặt con trai anh, và anh hiểu ngay ra đã có một sự cố đứt dây.
Những tâm hồn bên kia.
Bác tôi gọi điện từ Mỹ về bảo cháu cố gắng làm cho thằng Ben có một chút tâm hồn làng quê. Trời, gắn tâm hồn cho người ta tưởng dễ lắm sao? Nhưng đúng là các ông bà Việt Kiều cho con về nước bao giờ cũng mong muốn con mình thấm được một chút hồn quê, hoặc chỉ ít là có một hình ảnh quê nhà sâu đậm, xa thương gần thường. Tôi thì lại mơ được đi Mỹ một lần, chứ cái làng quê này có gì hay ho đâu. Ben nghe tôi nói, gật đầu bảo đúng là chẳng có gì hay ho, thế mà ba tao cứ đòi về Việt Nam. Tôi chưa được gặp bác, chỉ thấy qua ảnh. Bác nói tình hình của bác giờ chưa về được, chỉ cho anh Ben về để biết quê cha đất tổ. Ba mẹ tôi lo suốt mấy tháng chuyện sửa nhà cửa, chuyện giường chiếu, chăn ga, gối nệm. Ba tôi bảo thằng Ben nó ở Mỹ quen rồi, giờ về quê mình ngủ giường tre không tiện. Mẹ tôi mua sắm bếp ga, nồi lẩu điện thay cho bếp rơm, bếp củi. Nghe nói có anh chàng người Mỹ sang ta thấy nấu ăn bằng bếp củi khói xong nghi ngút thì hét toáng lên vì tưởng cháy nhà. Sau 75, bác tôi vượt biên vì biết ở lại thế nào cũng bị đưa đi học tập cải tạo. 10 năm qua Mỹ bác lấy vợ và sinh con. Tôi và Ben cùng tuổi, nhưng Ben là con bác nên tôi gọi bằng anh. Ben chỉ xưng ngang lứa, mày với tao, you and I. Tiếng Anh nó như thế, tao gọi mày như thế cho tiện. Chỉ ngày đầu gặp Ben, nghe cách xưng hô, tôi nghĩ ngay tới lời bác nhờ cậy. Có khi chỉ cần thay đổi cách xưng hô của Ben là đã giúp ông anh có một chút Việt Nam rồi. Như Ben có được gọi là Việt Kiều không? Ba mẹ Ben đều là người Việt nhập cư. Ben sinh ở Mỹ, đăng ký quốc tịch Mỹ, nói ngôn ngữ của Mỹ. Tiếng Việt của Ben có được là nhờ ba mẹ dạy cho. Hai bác muốn Ben nói giỏi cả hai thứ tiếng, nhưng chịu, chỉ tiếng Anh là Ben nói như người Mỹ, còn tiếng Việt anh nói được, viết được, chừng đó không hiểu cặn kẽ ngữ nghĩa. Buổi chiều tôi dẫn Ben ra đồng làng chơi, gió mát, hương cỏ thơm thơm, đang mùa gặt, lúa chín vàng đồng. Đúng lúc đó bác tôi gọi điện về cho Ben, hỏi con đang làm gì ở đâu. Ben đáp con đang ở giữa đồng. Ô hay quá, tả cho ba coi. Đây nó là thế này. Gió lạnh, mùi vị hôi hôi như cỏ bị xe cán nhào. Giữa đồng lúa có rất nhiều đường nhỏ ngập cỏ. Mấy người đàn ông không mặc áo gánh hai cái đống lúa to đùng. Lặng một chút, bác tôi nói, ờ hay quá, chụp cho ba và kêu ảnh phong cảnh ở đó đi. Ben biểu môi, có gì đâu mà hay, nhếch nhác quá. Nhưng nó là kỷ niệm với ba, cả tuổi thơ của ba như thế đó con. Ben tắt điện thoại rồi quay qua tôi, bảo, ông già hoài cổ, mày thấy không, sống ở Mỹ rồi mà còn tư duy cũ rích kiểu đó. Tôi dẫn Ben lên một cái gò cao, chỉ tay vào khối bê tông màu xám, bảo đó là cái lô cốt. Ben hỏi lại, lô cốt là gì? Mày nói cái đó bằng tiếng Anh đi. Tôi nói em không biết tiếng Anh gọi nó là gì, nhưng chỗ đó hồi chiến tranh, lính chui vào bên trong chĩa súng ra ngoài. Ben rùng mình co rúm hai vai. Kinh thế! Kia, kia nữa, sao lắm cái lô cốt thế? Tôi cười bảo đã ăn nhầm gì, dấu tích chiến tranh rải khắp đất nước này. Tôi kể cho Ben nghe thêm những câu chuyện chiến tranh. Nghe xong Ben nói mày có vẻ giỏi chuyện bắn nhau nhỉ? Tao thì chẳng biết gì về chuyện súng đạn. Tôi đáp, em sinh ra khi chiến tranh kết thúc đã 10 năm, đâu có cầm súng ngày nào. Đó chỉ đơn giản là những câu chuyện trong sách giáo khoa lịch sử thôi. Ben lắc đầu. Tao chẳng biết gì về chiến tranh ở Việt Nam. Tôi bất ngờ hỏi lại, thế bác trai không kể cho anh nghe sao? Ben lại lắc đầu. Tôi hơi thất vọng. Ờ mà cũng đúng thôi, một người lính thất trận thì có công trạng gì mà kể. Ben cãi ngay. Không phải đâu, bố tao không kể vì sợ tao nhiễm hận thù. Tôi hỏi thế ba anh còn hận thù không? Ben cười, làm sao tao biết ông già nghĩ gì được? Em nghĩ là còn đấy anh Ben, vì nếu hết hận thù chắc bác đã về Việt Nam rồi chứ. Ben lắc đầu, mày tò mò chuyện người khác làm gì, kệ ổng. Ngừng ở chỗ này tôi kể cho Ben nghe một chuyện khác, chuyện của hai ông già 60 tuổi hàng xóm nhà tôi. Hồi nhỏ hai ông là bạn bè cởi truồng tắm sông, chăn trâu chọi dế cùng nhau, lớn lên đi lính. Một ông đi lính miền Bắc, ông kia lính miền Nam. Vào chiến trường không gặp nhau, không đối đầu nhau. Chiến tranh kết thúc, họ lại trở về quê làm ăn, lấy vợ sinh con, lại sống bên nhau vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Thì đúng là không có chuyện gì xảy ra mà. Mãi đến đầu năm nay mới có chuyện xích mích đáng kể. Ông lính miền Bắc bị mất con gà, nghi cho ông lính miền Nam bắt trộm. Thế là to tiếng với nhau, bới tung lịch sử lính chiến ra. Ông này chửi ông kia là đồ phản động, quân cướp nước, nước còn cướp được, huống chi là con gà. Ben hỏi giờ hai ông đó sao rồi? À, chỉ ngay hôm sau, hết giận để làm lành, xin lỗi nhau, uống rượu cùng nhau. Ben bảo, vui nhỉ? Ben kể ở bên đó thỉnh thoảng cuối tuần các ông bà diệt cỡn dập nhau. Tiếng Việt của Ben khá ổn là nhờ những cuộc gặp gỡ của các ông, các bà ấy đấy. Họ rôm rã lắm, đủ chuyện ngày xưa ngày xưa. Chuyện trò chơi trẻ con, chuyện hẹn hò hung hít, riêng chuyện bắn nhau thì không. Cũng có thể họ kể chuyện đó khi vắng mặt tao. Ben nói, như tao đã bảo đấy, họ sợ tao nhiễm hận thù. Ba tôi dẫn Ben ra nghĩa địa làng thắp hương cho tiên tổ. Ba lẩm nhẩm khấn rằng thằng cháu đích tôn của ông bà đã về đây. Xong ba tôi nhủ, Ben cúi đầu vái lại. Ben chần chờ một lúc, tôi phải cúi đầu làm mẫu để Ben lại theo. Ben nói với ba tôi là ở bên đó cháu chưa bao giờ làm thế này. Ba tôi ậm ờ. Ừ cũng đúng thôi, tổ tiên họ hàng ở đây cả, bên đó có phụng thờ, cúng bái ai đâu. Đi về qua một căn nhà quan, ba tôi nói với Ben đó là căn nhà của cô Cúc. Trước đây, tức là trước 75, cô Cúc là người yêu của ba Ben. Hai nhà đã có cao trầu bỏ lễ, chưa kịp cưới thì bác tôi vượt biên. Ben phớt lờ mọi thứ, nhưng riêng chuyện này có vẻ anh để tâm nghe kể. Ben hỏi thấy cô Cúc ấy bây giờ ở đâu? Ba tôi bảo cô ấy chuyển đi khỏi làng lâu rồi, chả thấy tin tức gì, không biết còn sống hay đã mất nữa. Kể ra nếu có chút thông tin vẫn hay hơn, Ben gật gật đầu nhẹ như hiểu ra được điều gì đó. Ở được nửa tháng Ben phải quay về Mỹ, vé khứ hồi không thể nán thêm được nữa. Tôi tiễn Ben ra sân bay, Ben đã có chút buồn buồn như luyến tiếc, khác hẳn với kiểu lạnh lùng bữa mới về. Phải chăng nửa tháng hồi hương đã giúp anh nhiễm được chút mùi mẫn đồng quê, hay đó chỉ là cảm xúc của con người trước khi phải rời xa nhau? Chia tay phải bình rịnh, chứ cười tươi rỗng rãng quá coi chi được. Tôi và Ben im lặng ngồi đợi làm thủ tục. Nửa tháng nay thời gian không nhiều, nhưng những gì cần làm cần nói với Ben, tôi đã gắng hết sức. Nhưng công lao của tôi xem ra như muối bỏ bể. Có cảm giác những câu chuyện của tôi về làng quê đều bị Ben bỏ ngoài tai. Những trò chơi dân dã tôi bày ra đều không thu hút được Ben. Bà tôi nói chắc là vì anh Ben sinh ra lớn lên ở bên đó, cuộc sống mọi nơi một khác, như chim làm sao hiểu được đời sống của cá. Trước khi chia tay, Ben ôm lấy tôi một cái thật chặt. Ben nói rỗng không, tạm biệt nhé. Được ba bước, Ben quay lại bảo, à, mày với tao là anh em chứ nhỉ, thế thì anh đi nhé. Lần đầu tiên Ben xưng anh và gọi tôi bằng em. Dù đã tới phải chia tay và không biết khi nào gặp lại, nhưng chừng đó thôi cũng khiến tôi cảm động. Năm tháng sau, Ben gửi qua thư điện tử cho tôi những bức ảnh tiểu cảnh sân vườn do anh làm. Chỉ một góc vườn thôi nhưng Ben tạo ra được một quang cảnh đồng quê Việt Nam rất có hồn. Đồng cỏ xanh, con trâu cặp sừng dài, hai đứa trẻ con học bài dưới gốc cây bồ đề. Tôi nói với Ben là cảnh rất nên thơ, chính em đang ở Việt Nam đây mà cũng bất ngờ. Ben kể bữa quay về Mỹ, ba anh cứ bảo kể chuyện làng quê mà Ben tiếng Việt không giỏi, không kể hay được. Thế là anh bày ra là mô hình. Ba anh rất thích, rủ thêm mấy ông bạn nữa đến xem, ai cũng trầm trồ khen và bảo xúc động khi nhìn thấy một mảnh quê Việt ở xứ này. Rồi các ông bà người Việt gọi Ben đến làm cho họ một cái trong nhà. Ben đã làm đến cái thứ 9 và còn 5 đơn đặt hàng nữa. Bác tôi mừng lắm gọi điện về cảm ơn tôi rối rít. Bác nói không ngờ thằng Ben lại thay đổi nhanh như vậy. Trước nó có nghề ngỗng gì ra trò đâu, làm chỗ này ba bữa, chuyển sang chỗ kia dăm bữa lại bỏ. Giờ xem ra nó yêu nghề tạo cảnh này. Một năm sau nữa, Ben khoe đã có người yêu, một cô gái Việt 100%. Ba mẹ cô gái cũng thuộc diện được bảo lãnh di cư sang Mỹ. Bác tôi nói không hiểu vì sao thằng Ben lại thay đổi nhanh như vậy. Trước đây nó chẳng hứng thú gì đến chuyện yêu đương, suốt ngày cặm cụi vào mấy cái đồ điện tử, máy tính. Thế mà giờ nó ra làm bạn với thiên nhiên cây cỏ, yêu đắm đuối một cô gái Việt, lại đòi phải cưới ngay. Bác cười khà khà sung sướng. Đấy, cái tư duy yêu rồi thì cưới là đích thị người Việt mình. Ben nói chuyến này cưới xong anh sẽ về Việt Nam chơi lâu. Rồi Ben hỏi lại tôi một chuyện mà tôi từng kể cho anh nghe bữa về quê, rằng hai cái ông lính miền Nam và lính miền Bắc tức nhau chuyện con gà ấy bữa nay còn sống vui vẻ với nhau không. Tôi nói có chứ, chiều nào cũng thấy kê chõng tre uống rượu với nhau, xem ra rượu hàn gắn được tất cả. Ben cười bảo không phải đâu, anh nghĩ là người Việt ta có thể bỏ qua cho nhau mọi thứ. Đấy, như ba anh và ba của cô người yêu anh, trước đây cũng ghét nhau tới mức túc đất đổ đi. Thế mà giờ thành thông gia. Thế tại sao ba anh sợ gì mà mấy chục năm rồi không về quê? Có phải là còn sợ hận thù? Tôi hỏi lại một câu xem ra hơi vô duyên và không hợp lúc này. Nhưng Ben cười khoái chí. Ồ, mày cứ tò mò mãi chuyện này thì anh nói luôn. Ba anh không về làm gì mẹ anh còn ghen mà thôi. Ghen với cái cô Cúc ấy đấy.